Chương trình hôm nay sẽ có:
đàn cò trên cánh đồng quanh vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim;
có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày;
Vĩnh Long, đầu nậu bán ma túy cùng hai con nghiện lãnh án;
tài xế khai lý do tự đâm dao vào đùi, quan báo cướp tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh;
chuyên mục góc nhìn, mô hình nuôi chim yến phục vụ du lịch trải nghiệm. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là thông tin những ngày gần đây, người trồng dưa gan ở tỉnh Hậu Giang phấn khởi vì dưa gan hút hàng và được thương lái vào thu mua với giá cao.
Hiện thương lái thu mua dưa gan với mức giá dao động từ 3.000 tới 3.500 đồng một ký. Còn tại các chợ, giá bán dưa gan dao động từ 7.000 tới 8.000 đồng một ký. Mức giá này đang tăng khoảng 1.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Với năng suất dưa gan đạt khoảng 2 tấn một công trở lên và giá bán như hiện nay, nông dân thu lợi từ 2.500.000 đến hơn 3 triệu đồng một công dưa. Ngoài bán dưa gan chín, nông dân Hậu Giang còn bán các loại dưa nhỏ, dưa đèo để dùng làm dưa mắm, dưa muối, từ đó góp phần tăng thêm thu nhập. Trước tình hình người dân ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phải xếp hàng trong đêm để đợi tới lượt hứng từng canh nước ngọt, thậm chí đến nước mặn dưới kênh cũng được người dân tận dụng, địa phương đã lắp đặt 62 đồng hồ nước để phục vụ bà con có nước ngọt đầy đủ để sinh hoạt. Đến nay, cơ bản đã cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân, không còn cảnh chen chúc, ngồi đợi quá lâu. Người dân cũng rất phấn khởi vì có thể lấy nước thoải mái.
Tại Long An, trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt gây đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tân Trụ và huyện Cần Giuộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cung cấp nước sạch miễn phí, giúp bà con vượt qua mùa hạn mặn. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu đều được các chiến sĩ vận chuyển nước trực tiếp đến các bồn chứa trong nhà.
Vào thời điểm bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị gieo xạ lúa, trên cánh đồng ở quanh vùng đệm của vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện đàn cò với số lượng lên đến hàng ngàn con, bay lượn và tìm kiếm thức ăn trên đồng ruộng, tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và ấn tượng.
Liên quan ca mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam vừa được phát hiện tại Tiền Giang là bệnh nhân nam 39 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người.
Thưa quý vị, Đặng Thế Hiển điều khiển xe máy chở Nguyễn Thành Vinh đến khu vực phường 1 thành phố Vĩnh Long để mua ma túy. Vinh đi vào tiệm game do Trần Ngọc Tú quản lý để mua ma túy. Sau khi mua xong, trên đường quay xe ra tìm nơi sử dụng thì Hiển và Vinh đã bị công an phát hiện bắt quả tang.
Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Nguyễn Thành Vinh, Đặng Thế Hiển về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, Trần Ngọc Tú về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Khi tiến hành bắt giữ Tú và khám xét nơi kinh doanh tiệm game bắn cá tại địa chỉ trên đường Võ Thị Sáu, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bịch ni lông chứa chất ma túy. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tú 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Thành Vinh 5 năm tù và Đặng Thế Hiển 1 năm tù cùng về tội tàn trữ trái phép chất ma túy.
Thưa quý vị, đây là con trâu có da toàn thân màu hồng, lông trắng, được ông Lê Văn Càng, 49 tuổi, ngụ tại Cồng Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, mua từ một người dân ở An Giang, đặt tên là Pháo.
Bình quân mỗi ngày có hơn 100 lượt khách ghé thăm nhà vườn của ông Càng, nhưng từ ngày có Pháo, lượng du khách đã tăng lên gấp đôi.
Theo ông Càng, nuôi Pháo cũng như chăm con mọn, ban ngày chủ phải gãi lưng xoa đầu nói chuyện để trâu hiểu ý mình, tối đến cần căng kính màn chống mũi cho trâu. Pháo rất hiền, chỉ 1-2 tuần là có thể huấn luyện chúng cho du khách gửi trên lưng. Được biết, trâu màu hồng còn có tên gọi khác là trâu bạch tạng, thuộc dạng đột biến hiếm gặp. Về khả năng hoạt động và tuổi thọ, trâu bạch tạng không khác mấy so với trâu đen.
Trong phần sau sẽ có:
phát hiện ca mắc vi khuẩn ăn thịt người tại Đắk Lắk;
thành phố Hồ Chí Minh, người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là bệnh nhân Whitmore đầu tiên trong năm 2024 tại Đắk Lắk.
Bệnh nhân tên gọi tắt là V là nam, sinh năm 1983, ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngày 4 tháng 4, Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Bucconderia pseudomallei. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Theo lời kể của bệnh nhân, trước thời gian nhập viện khoảng 20 ngày, có bị sốt kèm đau tức vùng lưng. Trong 21 ngày qua, bệnh nhân lái xe tải chở heo từ Đắk Lắk đi Hà Nội và ngược lại nên không rõ yếu tố dịch tễ.
Thưa quý vị, mượn tiền bạn bè lo cho cha mẹ, sau đó giấu vợ để mang tiền của vợ đi trả nợ. Lý Minh Tuấn, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Long An, tự đâm bị thương bản thân nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản.
Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
Tuấn khai nhận, do cha mẹ khó khăn và làm ăn thua lỗ, nên đã giấu vợ, mượn bạn bè số tiền 27 triệu 500 ngàn đồng, gửi cho gia đình. Sáng ngày 5 tháng 4, khi vợ Tuấn đưa 27 triệu 500 ngàn đồng, nhờ Tuấn gửi vào tài khoản, Tuấn đã đem số tiền này trả nợ hết. Lo sợ vợ biết chuyện, nên Tuấn đã mua một con dao Thái Lan cán vàng, rồi chạy xe máy đến trước bãi đất trống, thuộc đường liên ấp 34, ấp 4 xã Phong Phú, tự đâm vào đùi để dàn cảnh bị cướp.
Thưa quý vị, một vị khách có biểu hiện say xỉn đã phàn nàn về việc xe taxi nóng nực. Dù xe này đã được mở máy lạnh, khi xuống xe, vị khách này xông vào hành hung tài xế xe taxi.
Công an phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được trình báo của tài xế xe taxi và đang vào cuộc xác minh làm rõ.
Anh H là tài xế taxi cho biết, khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, anh chở khách tại một quán nhậu trên đường Trần Hữu Dực đến quán karaoke Lợi Trang 4, đường Y Chút, phường Thắng Lợi. Khi vừa lên xe, vị khách tỏ thái độ bực dọc vì cho rằng xe nóng. Lúc này anh H đã mở sẵn máy lạnh của xe. Tuy nhiên, khi nghe khách phàn nàn, anh H tiếp tục hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp. Song vị khách vẫn tỏ thái độ bực dọc. Khi đến quán karaoke, vị khách bước xuống đi vòng sang cửa của tài xế, rồi dùng tay chân liên tục hành hung anh H. Sau đó, những người xung quanh đã can ngăn vụ việc và giúp anh H giữ vị khách lại để báo công an.
Tiếp nối, xin mời quý khán giả cùng điểm qua các thông tin nổi bật khác trong nước và quốc tế vừa được cập nhật.
Xe khách lật nghiêng sau khi tông vào đuôi xe đầu kéo, 22 người may mắn thoát nạn ở Phú Yên.
Lâm Đồng cấp cứu thành công thiếu niên bị dao bầu cắm vào hốc mắt.
Tại Đắk Lắk, một đối tượng đột nhập nhà dân từ lầu 2 rồi lẻn vào phòng tắm để chờ thời cơ. Khi chủ nhà đã ngủ, đối tượng liền xông vào bóp cổ khống chế chủ nhà nhằm lấy tài sản.
Thành phố Hồ Chí Minh, người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Dở đập ở Nga, hai người chết, hơn 4.400 người sơ tán.
Thưa quý vị, đảo Ngọc Phú Quốc được khách du lịch biết đến với những món hải sản tươi ngon, cảnh vật thiên nhiên ưu ái đa dạng tuyệt đẹp, có rừng, có suối, có núi, có biển.
Ngoài những tiềm năng du lịch vốn có thì hiện nay khi đến với địa phương, du khách còn được trải nghiệm mô hình nuôi chim yến phục vụ du lịch trải nghiệm mang lại nhiều thú vị.
Từng là một người bôn ba nhiều tỉnh thành, hơn 20 năm trước, anh Lương Đức Phong vào đảo Phú Quốc lập nghiệp, làm ăn tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Thấy đảo Phú Quốc có tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến, năm 1999, anh Phong đã bắt đầu xây dựng ý tưởng thực hiện mô hình nuôi chim yến kết hợp du lịch trải nghiệm. Và năm 2022, anh chính thức đưa mô hình vào hoạt động và thành lập công ty lấy tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đảo Yến Phú Quốc. Vào thời điểm mùa du lịch cao điểm, khu du lịch Đảo Yến Phú Quốc đón khoảng trên dưới 1.700 lượt khách một ngày. Hiện nay, khu du lịch có khoảng 700 lượt khách một ngày.
Đảo Yến đã hình thành nên một cái mô hình, đó là từ dẫn dụ, sản xuất đến ra những cái sản phẩm xuất xuất từ yến.
Du khách có thể mua yến sạch hoặc yến thù cùng các sản phẩm được làm từ yến như cà phê yến, ngũ cốc yến, trà yến, bánh gạo tổ yến là những món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, làm quà cho bạn bè và người thân trong gia đình.
Đến với chuyến trải nghiệm ở đảo Yến thì em thấy là mình có được những cái trải nghiệm rất là gọi là ấn tượng.
Dẫu biết còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng ông chủ đảo Yến Phú Quốc luôn đau đấu niềm ấp ủ, phát triển mô hình nuôi yến, phục vụ du lịch trải nghiệm sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa để người dân trên mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế đến đảo Ngọc sẽ biết đến sản phẩm Yến Phú Quốc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Chí Tình chào Đoan Trang, xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.